Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 11 năm 2001 và hôm nay là ngày quán niệm. Như quý vị có lần đã nghe bài pháp liều thuốc hồi sinh. Quý vị có nhớ không? Liều thuốc hồi sinh, hôm nay quý vị có thực tập có thấy nó hồi sinh được chút nào không? Thế nó có tươi mát trở lại phần nào chưa? Thì kính thưa đại chúng, như có lần quý vị đã nghe rồi bài pháp liều thuốc hồi sinh, nhưng mà chúng tôi thấy nó chưa được đầy đủ cho lắm. Cho nên hôm nay chúng tôi muốn bổ túc thêm những cái yếu tố để làm cho chúng ta trở nên tươi mát. Thành ra vì vậy đó, hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu với đại chúng bài pháp liều thuốc hồi sinh 2. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Quý vị nghe rồi thực tập, nó sẽ tươi mát, nó sẽ sống lại những cái gì nó đã chết đi, nó làm cho trễ lại những cái gì đã khô cằn. Thì như quý vị biết, trong bài pháp liều thuốc hồi sinh 1, quý vị đã nghe nói rằng là muốn cho những cái gì đã mất mát, những cái gì đã cằn cỗi, đã già nua mà nó hồi sinh trở lại, là chúng ta phải thực tập học theo cái tâm từ của Đức Phật. Có đúng không? Thực tập học theo cái tâm từ của Đức Phật, chúng ta sẽ cảm thấy tươi mát và sẽ trở lại. Cái thứ hai là chúng ta quán chiếu sự vi diệu của Pháp Bảo. Tại vì Pháp Phật nhiệm màu lắm, ai có thực tập thì mới thấy được cái suối nguồn vi diệu, nó là cần thiết cho chúng ta. Và cái thứ ba là hình bóng của những người thanh tịnh. Quý vị biết những người thanh tịnh là ai không? Hả? Là ai? Trong đó có quý vị không? Có, vậy thì xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Thì hôm nay cái đầu tiên để tiếp tục cho cái buổi pháp liều thuốc hồi sinh hôm nay, chúng tôi muốn nói đầu tiên đó là cuộc sống thanh cao. Cuộc sống thanh cao của người con Phật, thiệt ra nói ra thì có vẻ chúng ta cứ tưởng tượng rằng nó phải như thế nào đó mới gọi là thanh cao. Nhưng mà thưa quý vị, cuộc sống của người Phật tử chúng ta nó đơn giản lắm. Nó không có cầu kỳ, nó không có phức tạp như chúng ta tưởng. Mà trái lại nó rất là giản dị. Cái cuộc sống thanh cao theo quan điểm của Ngài Huệ Năng, Ngài đã từng dạy cho chúng ta. Ngài dạy như thế nào quý vị nhớ không? Có lần chúng tôi nói rồi đó, Ngài dạy sao? Bây giờ quý vị, hả? Cái giới là chuyện thường, dưới giới thì ai cũng dạy hết á. Nhưng mà riêng về cái chủ trương, cái lập trường mà tu học thực tập để giữ gìn phẩm hạnh thanh cao theo quan điểm của Ngài Huệ Năng thì Ngài dạy rất là đơn giản. Ngài dạy rằng là nói sao thì làm vậy. Có phải không? Đừng có nói một đường mà làm một ngõ. Nói sao thì làm vậy. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là làm sao thì nói vậy. Tại vì cái tâm lý của con người bình thường, quý vị thấy rằng nói một đường nhưng mà làm một ngõ. Đến khi rồi mình đã làm rồi một đường, mình lại nói một ngõ. Đó, cho nên nó trái hẳn với cái tôn chỉ của cuộc sống thanh cao. Thì như quý vị thấy, nếu mà mình nói sao mình làm vậy, làm sao nói vậy, quý vị thấy có sung sướng không? Thì bởi vậy cái căn bản đầu tiên là mình phải có cái căn bản chứ. Chứ để không thôi là cứ đi 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 đánh bạc trượt rồi mình thấy sao mình làm vậy, mình chơi sao thì mình nói vậy thì đâu có được, phải không? Tức là đây chúng tôi muốn giới hạn là trong cuộc sống của người Phật tử. Quý vị nghe rõ phải không? Tức là cuộc sống của người Phật tử như vậy nó rất là đơn giản. Tại vì mình biết rằng mình làm một cái gì đó mà trái với lương tâm, mà mình nói khác đi, nó đã là không được. Đó. Cho nên nói thì như vậy, thưa quý vị. Cái câu nói sao làm vậy, làm sao nói vậy, nó rất là đơn giản. Mà cái sự thực hành cũng rất đơn giản. Nghĩa là nói cũng đơn giản, thực hành cũng đơn giản. Tuy nhiên thưa quý vị, cái sự đơn giản này, một khi mà nó thành tựu thì nó có một cái công năng rất là lớn. Nghĩa là cái sự thực hành này, một khi mà đã thuần thục, nó sẽ trở thành một cái khuôn mẫu rất là vững chãi. Có đúng không? Mình trở thành một cái thói quen rồi. Nghĩa là mình á, mình nói sao mình làm vậy. Tức là giữa nội tâm và cái ngoại cảnh, nó không phải hai. Nó trở thành một cái khuôn mẫu rất là vững chãi chừng đó. Và trong lúc đó chúng ta không cần phải bắt buộc phải giữ giới. Có đúng không? Không cần bắt buộc giữ giới, nhưng mà chúng ta tự thấy mình có giới. Cũng không cần bắt buộc phải tuân theo một cái luật tắc nào, nhưng mà trong tâm thức của chúng ta vẫn luôn luôn có cái chánh niệm. Tại vì giữa tư tưởng và cái hành động, nó không phải hai mà nó không phải một. Nghĩa là mình nghĩ sao mình làm vậy. Cho nên là giữa nội tâm và ngoại cảnh nó không có bị chi phối. Nó không có bị chi phối. Mà nếu mà đã không bị chi phối rồi đó, thì mình thấy mình có chánh niệm không? Mình biết mình làm cái gì, mình biết cái đó. Thì như vậy thưa quý vị, cái khuôn mẫu theo lý tưởng của người học Phật Chính là giới luật. Mà ở đây nó cao hơn một cái tầng mức cái giới luật mà chúng ta đã giữ. Như bây giờ quý vị, sở dĩ mà chúng tôi nói là nó cao hơn là tại vì sao? Tại vì nếu mà quý vị là người Phật tử tại gia, phải không? Nói rằng hôm nay tôi giữ giới sát sanh, cho nên tôi không đi câu cá. Không đi câu cá nhưng mà mình đi ăn cắp. Thì làm sao? Như vậy đâu có giữ giới, phải không? Vẫn phạm giới như thường. Cho nên cái giới luật mà chúng tôi muốn nói với quý vị là cao hơn là tại vì với cái quan điểm theo cái tinh thần đạo đức học của Phật giáo là tất cả các điều ác chúng ta không làm, chúng ta làm tất cả các cái việc lành. Thành vì vậy thưa quý vị, cái khuôn mẫu lý tưởng của người học Phật mà chúng ta thấy là vững chãi nhất chính là một cái sự tuân thủ cao hơn cái giới luật. Giới luật của một con người sống theo hạnh thanh cao là một cái loại đức hạnh có cái năng lực rất là mạnh mẽ trong cái việc đem lại cho chúng ta một cái cảm giác thỏa mãn và một cái niềm vui lớn. Vì vậy đó, khi đã có cái sự thành tựu là chúng ta phải kiên trì giữ, có đúng không? Như bây giờ quý vị đó tu học cũng nhiều năm, cũng thuần thành, được coi là một Phật tử thuần thành, thì lẽ tất nhiên mình phải khác hơn những người khác, có đúng không? Thì cứ đà tiếng đó mà giữ. Đừng thấy mình tu nửa chừng thấy nó cao siêu hơn người ta rồi mình nói bây giờ tôi muốn hưởng thụ, tôi muốn giống như người ta. Thì như vậy được không? Tức là mình đi rồi mình thụt lùi, cứ bước tới rồi mình thụt lùi. Thành ra như vậy đó, tất cả những cái gì chúng ta có nó cũng mất đi. Cho nên khi mà chúng ta có một cái sự thành tựu nào thì phải kiên trì, phải dũng cảm giữ gìn để cho cái sự thanh sạch này nó còn mãi mãi trong chúng ta. Ngoài ra chúng ta cũng còn phải thường tư duy ôn lại cái sự thanh tịnh trong sạch mà trong cái cuộc sống thanh cao đó do cái sự nỗ lực của chính mình đạt được. Cái sự thanh cao, thanh tịnh Phật có đem tới cho chúng ta không? Có không? Phật không có đem tới. Đức Phật chỉ dạy là chúng ta làm được như vậy thì chúng ta sẽ thanh cao. Đức Phật chỉ dạy chúng ta làm được như vậy là chúng ta sẽ có hạnh phúc an lạc. Thành ra có cái sự thanh tịnh an lạc là chính do cái sự nỗ lực của chúng ta mà đạt được. Thành ra chúng ta phải cố gắng giữ. Chúng ta sẽ cảm thấy có một cái niềm an lạc lớn. Khi thỉnh chuông, nhịp chuông một cái cho lớn để thầy biết thầy ngừng. Rồi khi thỉnh rồi đó là để cho nó ngân. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta làm được như vậy đó thì chúng ta sẽ thấy một cái niềm an lạc, một cái sự tươi mát vô biên nó tràn ngập trong cái tâm hồn của chúng ta. Trái lại, nếu mà chúng ta không thực hành mà cũng không thể duy trì cái nếp sống phạm hạnh trong sạch. Nói đây có nghĩa là như quý vị đã biết giới luật, đúng không? Đã biết cái sự tu học, nhưng mà mình biết rồi mình nói tu đại khái thôi. Hôm nay mình khỏe, mình vui, không có bạn bè rủ đi chơi cho nên mình tu nhiều. Nhưng mà ngày mai có mình khỏe, mình có bạn bè rủ đi chơi, thôi mình tu nhiều quá, mình nghỉ ít bữa để đi chơi cái đã, rồi về tu tiếp. Thì như vậy được không? Không nên, có đúng không? Có nhiều khi nhiều Phật tử tới tâm sự với thầy. Dạ thưa thầy, từ khi mà con biết ăn chay, biết thực tập tu tập thì bạn bè xa tánh hết trơn à. Tại vì bởi lý do là tới mà mời trong cái bữa ăn mà mình ăn khác đi thì thấy cũng là không được. Người ta uống nước này mà mình uống nước khác thì cũng không được. Rồi rủ đi chơi thì mình không có thì giờ để đi chơi mà mình phải thực tập nhiều, cho nên bạn bè thấy như vậy thôi từ từ nó tránh bớt đi. Thì thưa quý vị, thực ra đó chúng ta cần rất nhiều bạn, có đúng không? Nhưng mà phải những người bạn mà đem cái sự an lạc tươi mát tới cho mình ráng mình giữ. Thực sự mình có tốn tiền, tốn bạc, có tốn công, tốn sức, mình cũng phải ráng mà mình giữ. Nhưng mà gặp những người bạn đem những cái phiền muộn tới cho mình thì thôi, nếu mất thì thôi kệ, mình cũng đảnh lễ ba lễ rồi mình lui ra cho nó rồi. Có phải không? Chứ còn mà mình giữ những cái người bạn mà phiền phức thì thiệt ra nó cũng phiền lắm. Cho nên là mình phải biết cái sự lựa chọn. Thì ở đây thưa quý vị, trong cái cuộc sống mà chúng ta thấy có cái cái trong sạch thanh tịnh mà chúng ta không giữ, để sau này mình ăn năn, mình hối hận. Và chắc chắn rằng trong cái tâm thức đó nó sẽ có một cái sự dày vò, nó không phải chỉ một đời mà nó rất nhiều đời. Tại vì đó thưa quý vị, lỡ một bước mà sa vào trong cái hố thẳm của sanh tử luân hồi thì chừng đó mình không có than thân trách phận, mình không có đổ thừa ai hết. Tại vì lúc đó mình đổ thừa với ai được? Chính mình phải mang cái nghiệp, mang cái nhân xấu mà đi vào trong cái sanh tử luân hồi. Thì bây giờ mình than phiền với ai? Không than phiền với ai được hết. Cho nên chừng đó mình muốn tâm sự với người ta, người ta cũng không có thời giờ ngồi đó để mà mình tâm sự. Có phải không? Đi xuống dưới địa ngục mà tâm sự mấy cái mấy con quỷ đầu trâu mặt ngựa thì nó đâu có nghe mình. Tới đó là nó chỉ việc nó hành hình thôi. Tới đó là mình có nói thôi, tại vì tôi lỡ lần này thôi, cho tôi đi về lui lại, rồi lần khác tôi không dám xuống đây. Nó không chịu đâu. Nhưng mà vô tay nó rồi là nó đánh, nó đập. Tại vì như quý vị biết rằng trong kinh Địa Tạng đó, hỏi là tại sao mà những cái người mà đầu trâu mặt ngựa ngục tốt nó có cái trong cái lương hoàng xám hay là thủy xám gì đó, lương hoàng xám hả, nó tại sao mà nó ác quá, những cái người đó sao mà không có một cái chút lương tâm nào, một cái tội nhân mà đau khổ như vậy mà vẫn hành hình nó đập nó đánh đủ thứ kiểu. Thì đầu trâu mặt ngựa ngục tốt nó nói là tại vì những người này nó lì lắm, đánh cho mạnh cho đau vậy đó, cho mà nó ra ít đuổi nó chuông vô lại. Cho nên là chính vì vậy là phải đánh cho nó nhiều, phải hành hình cho nó đau khổ, cho nó sợ. Mà vậy nó cũng không sợ, đi ra rồi ít bữa nó vô lại à. Thả nó ra rồi có người tới năn nỉ cầu nguyện khẩn cầu, thả nó ra rồi ít bữa nó chui vô lại. Đó. Chính vì vậy mà những cái người mà đầu trâu mặt ngựa ngục tốt đó, cái tâm của họ thì không ác, nhưng mà phải giống như là thật tàn nhẫn để cho nó sợ. Bây giờ chúng tôi mới nhớ ra là đó là trong lương hoàng xám. Thành như vậy cái tâm lý của con người là như vậy, chừng đó mình năn nỉ không được, hối hận không kịp. Đó. Thưa đại chúng, trong cái hoàn cảnh hiện tại, chúng ta nếu mà không có một cái sự duy trì thì chúng ta sẽ cảm thấy thiếu cái nơi nương tựa vững chãi. Nếu không muốn nói rằng là cái bước tiến trên con đường thánh đạo, chúng ta bị đình trệ và mất cái tự tin. Như vậy, theo tư tưởng của Ngài Huệ Năng, Ngài nói sao? Ngài nói sao? Ngài Huệ Năng nói sao? À, nghĩ sao thì làm vậy, làm sao thì nói vậy. Quý vị nhớ có hai câu thôi ha. Rất là đơn giản. Nghĩ sao thì làm vậy, làm sao thì nói vậy. Đơn giản vậy thôi. Đó là cái khuôn vàng, là cái thước ngọc, là cái nền tảng của cái định tâm và trí tuệ. Quý vị thấy đơn giản không? Rất đơn giản, không có cái gì là phức tạp hết. Nếu có lúc chúng ta thấy ngày xưa Đức Phật nhờ đó mà thành đạo, chư tổ đã nhiều đời chứng được quả vị giải thoát, thì ngày nay chúng ta cũng đã từng thấy có những người nhờ hướng tâm của mình vào chánh niệm và cuộc sống thanh cao, họ đã tìm thấy một cái sự thảnh thơi an lạc giải thoát ngay trong cái cuộc đời này. Và trong cái cuộc sống trong đời này đó đã đem lại tươi mát cho họ, cho gia đình họ và cho tất cả những người chung quanh của họ nữa. Nghĩa là khi mà quan sát cái sự thanh tịnh trong sạch của cuộc sống thanh cao mà chính mình đã tạo được, thì quý vị thấy mình có vui không? Vui chứ. Chính mình có một cái niềm vui, một cái niềm tin rất là vững chãi trong cuộc sống hiện tại này. Sở dĩ mà chúng ta chưa có cái niềm tin, chưa có cái sự vững chãi là trong chúng ta chưa có gì cả. Có phải không? Cho nên biết rằng nếu mà mình thấy chưa vững chãi đó, mình phải ráng thực tập thêm để cho có một cái gì đó làm cái chứng tích trong cái sự nỗ lực của mình, thì mình sẽ có một cái sự tự tin và vững chãi. Đó là nói tới coi như là cái cuộc sống thanh cao. Thì như vậy trong tất cả mọi người chúng ta ai cũng có cuộc sống thanh cao. Nhưng mà có điều á, chúng ta có, chúng ta biết mà chúng ta không có giữ. Cho nên rồi cuộc sống thanh cao của chúng ta nó mất đi. Vậy thì khi mà biết, quý vị ráng cố gắng giữ. Cái thứ năm là nhớ đến việc cần phải làm, chúng ta đã làm. Thưa đại chúng, nói đến những việc cần phải làm, chúng ta đã làm, mới ngày qua có vẻ nó mơ hồ. Bây giờ thưa quý vị, việc gì quý vị cần phải làm trong cuộc sống tu học? Là người con Phật, cái việc gì quý vị cần phải làm? Cái gì? Tu, nhưng mà phải có cái pháp tu. Bây giờ giả sử như quý vị đang có nói là tôi đi ra ngoài đường, tôi cong kênh, tôi đi nghênh ngang lắm. Mình có thể mình vỗ ngực là mình tôi đang có tu Bồ Tát. Phải không? Ai nhìn thấy tới cái tướng Bồ Tát đi có vẻ oai lắm ha. Vậy thì bây giờ Bồ Tát tu pháp gì? Hả? Bồ Tát tu pháp gì? Ba la mật. Mà trong ba la mật đó cái gì đứng đầu? Bố thí là đứng đầu hay là cái sự hiến tặng? Mình nói bố thí đó có vẻ hơi Hán Việt cho nên nghe khó hiểu. Tưởng đâu là bố thí là phải một cái người mà giống như ông Bill Gates á, giàu có đó mới có thể bố thí, phải không? Còn mình nghèo, mình không bố thí được. Cho nên là thưa quý vị, chúng ta hiểu là cái sự hiến tặng đi cho nó đơn giản, cho nó nhẹ nhàng, có phải không? Thì bây giờ nếu có lúc chúng ta thấy rằng cái lời nói đó, cái danh từ đó có vẻ mơ hồ, thì thưa đại chúng, nếu mà chúng ta chịu khó chúng ta nhìn kỹ thì chúng ta thấy nó không có cái gì là mơ hồ cả. Bởi vì cái mục đích của người tu chúng ta trước sau gì vẫn một cái tâm nguyện là trên cầu Phật đạo, dưới làm sao? Dưới cử chúng sanh hay là quá chúng sanh? Nghĩa là mình á, trên cầu Phật đạo, dưới quá độ chúng sanh. Đừng có cái tinh thần cái bằng là mình nịnh trên nạt dưới, không được, phải không? Đừng có cái tinh thần như vậy. Nghĩa là trên là chúng ta cầu Phật đạo, dưới là chúng ta hóa độ chúng sanh. Vậy thì cái con đường thênh thang mà mọi người đi để mà thực hành Phật đạo là phải nói là lục độ vạn hạnh. Đứng đầu của lục độ vạn hạnh đó chính là cái sự hiến tặng. Nếu mà có lúc chúng ta có thể hiến tặng hay là giúp đỡ một cái người nào đó khác với tâm trong sạch, không có một cái sự mưu đồ, không có một cái sự mong cầu, và chỉ vì cái sự an lạc hạnh phúc của người khác, chỉ vì muốn cho họ người đó không có một cái sự khổ đau, thì cái việc làm đó đó nó hết sức là cao thượng. Không những thế mà cái việc hiến tặng đó còn làm cho chúng ta, làm cho tâm tình của chúng ta hân hoan, tươi mát và cái hạnh phúc. Thành cái động cơ và cái lý tưởng đó, nó thúc đẩy chúng ta thúc đẩy những cái người mà sống theo cái hành thanh cao thực hành cái hành hiến tạng đó đó, chỉ vì một cái lý do duy nhất là việc hiến tạng đó chỉ có lợi lạc cho nhân quần, cho xã hội, nhưng mà không có cái lòng ích kỷ ẩn giấu ở bên trong. Cái sự hiến tặng này nó không hẳn là bằng tiền, mà cái sự hiến tặng này đó nhiều khi nó chỉ đơn giản lắm. Nhiều khi đó chỉ cần một cái sự khuyến khích nào đó, chứ không cần phải tiền. Thí dụ cần một thấy một cái người mà đang có muốn tự tử, phải không? Mà chúng ta nói rằng thôi đừng có tự tử, thân người là khó gặp, mà bây giờ đã có được cái thân người rồi mà tốt đẹp như thế này mà tự tử chi uổng hả? Thôi đi tu với tôi đi cho nó khỏe. Hình kính thưa đại chúng, kính thưa đại chúng, chỉ cần một cái sự khích lệ là đủ làm cho cái người đó thay đổi một cái quan niệm như người ta muốn tự tử. Thì mình làm sao? Mình khuyên một cái lời nói, khuyên một cái lời nói để cho người ta bỏ cái quan niệm tự tử là mình cũng đã có phước rồi. Mình đã là có một cái sự hiến tặng. Ở trong gia đình cũng vậy. Nhiều khi đó cha mẹ cũng không cần cho con những cái đồ chơi trân báu đắt tiền, mà mình có thể rằng đừng có vì rằng là con cái mà đòi cái gì mình cho cái nấy. Biết rằng mình có rất thừa cái khả năng để mà cho con cái, có đúng không? Nhưng mà thưa quý vị, con cái mà muốn đòi cái gì cũng cho cái đó, mình có dư sức mình cho, mình cứ tha hồ mình cho nó, mình có, mình không tiếc gì với con cái. Như vậy đó, vô tình mình sẽ làm sao? Mình tạo cho cái đứa con hư, có đúng không? Ngày hôm nay nó đòi một cái việc, thí dụ như một cái game, cái Game Boy, mình thấy cái đó có mười mấy bạc thôi, mình cho đâu có nghĩa lý gì, trong khi đó lương mình tháng 4-5 ngàn, có đúng không? Nhưng mà khi mà mình cho như vậy rồi đó, bữa nay nó đòi một cái Game Boy nhưng mà mai nó đòi một cái việc khác, mình vẫn tiếp tục cho, cha mẹ vẫn tiếp tục cho vô tình rồi tạo cho đứa con mình đó, nó hư, gặp cái gì nó cũng đòi. Nó cũng đòi thì bây giờ đó, một cái việc nhỏ mình cho nó được, mai mốt nó đòi một cái việc lớn hơn, rồi mình không cho thì là phiền với nó đó. Hả? Nhưng mà cho rồi đó, cứ càng ngày mình dẫn cho đứa con của mình xa lầy. Thành ra cái việc mà thương con đó không có nghĩa rằng là đòi cái gì mà con cái cũng cho. Con cái đòi gì mình cũng không thể thỏa mãn được. Có những cái cần thiết cho là mình cho, và có những cái không cần thiết thì mình hãy có một cái lời nào đó để mà mình nói với con cái rằng là không được. Mà thưa quý vị, những cái sự cho đó lẽ tất nhiên là không phải cho con tiền bạc, mà là gọi là cái sự cho của mình. Nhưng mà cái sự hiến tặng đó nó sẽ dẫn tới tình trạng là hư. Cũng cái sự hiến tặng, nhưng mà thay vì đó mình bỏ vì công ăn việc làm, mình vắng nhà nhiều quá, mình không có thời giờ nhiều quá với con cái, thì bây giờ mình cho con cái bằng cái gì? Mình hiến tặng con cái bằng cái gì? Chính là cái sự có mặt của mình, có đúng không? Cái sự có mặt của mình là con cái đã có một cái niềm vui lớn rồi. Bây giờ có thể có rất nhiều đứa con, nó sẽ cảm thấy nó cô độc khi mà cha mẹ cứ bỏ nhà đi hoài, có đúng không? Cho nên cái sự có mặt của mình là một cái điều hết sức cần thiết. Vì vậy đó, cái sự có mặt của cha mẹ là quan trọng, có thể chia sẻ được tất cả những cái gì mà đứa con của mình cần, có thể mình cho nó vào 100 đồng bạc, nó không cần thiết. Mà cái sự có mặt của mình nó hết sức là quan trọng. Thành thưa đại chúng, ở đây đó là nói trong cái hoàn cảnh của gia đình. Còn ngoài xã hội đó, đối với những người mà trong cái lúc nghèo khó túng thiếu mà họ dám chia sẻ những gì của mình có cho người khác, đó là một cái điều hết sức là đáng tán dương. Tại vì bình thường con người thì trước kia nghĩ rằng là mình phải có dư ăn dư để mình mới cho người khác, có đúng không? Cái chuyện mà dư ăn dư để mà cho người khác đó là cái việc đó đó nó thừa, mà cái việc mà mình thiếu ăn thiếu mặc mà mình cho người ta, đó là cái điều quý kính. Thành đã nghĩ đến những cái việc làm của mình trên con đường phụng sự chúng sanh. Tại vì khi mà chúng sanh vui thì mình vui, có đúng không? Mặc dù á, là mình đang có đói, nhưng mà mình đưa một cái nắm cơm cho người ta ăn, người ta thấy vui tươi thì mình vui. Đó là cái tâm hành của những cái người mà tu Bồ Tát Đạo, nghĩa là hiến tặng đúng mức cho chúng sanh, cho nhân loại. Mà nếu mà làm được như vậy đó thì lẽ tất nhiên là chúng ta có cái sự tươi mát. Đó là cái thứ năm. Và cái thứ sáu là chúng ta suy tư về cái nhân quả. Một cái yếu tố khác mà có thể giúp cho chúng ta có được một cái cuộc sống tươi mát là chúng ta phải nghĩ tới cái cảnh giới cao hơn. Nghĩ tới cái cảnh giới cao hơn cảnh giới của chúng ta. Cái cảnh giới cao hơn chúng ta ở đây, thưa quý vị, trước tiên là ai? Trước tiên là ai? Có phải Phật không? Trước tiên là Phật. Rồi kế tới là ai? Bồ Tát nha. Chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. Cứ từ trên mà chúng ta tính xuống, đó là những người mà có một cái cảnh giới cao. Tuy rằng các ngài đã là người chứng quả, đã vượt ra ngoài cái cảnh giới sanh tử luân hồi, các ngài an nhiên tự tại tới lui trong tam giới, nhưng mà thưa quý vị, lẽ tất nhiên là khi mà các ngài tới lui trong tam giới tùy nguyện của mỗi vị, tuy nhiên khi mà các ngài chưa đạt được, chưa chứng được đạo quả đó, thì các ngài có khác với chúng ta không? Các ngài vẫn giống như chúng ta vậy. Rồi khi mà các ngài đạt được, các ngài chứng quả, các ngài mới có cái cảnh giới cao hơn. Nhưng mà lúc chưa có chứng quả cũng giống như chúng ta vậy. Nhưng mà tại sao các ngài là chứng quả được? Là tại vì các ngài có một cái sự tin tưởng rất là mạnh mẽ về cái nghiệp báo, tin tưởng rất là mạnh mẽ về những cái gì mà các ngài đang có làm, biết chắc rằng khi mà làm thiện thì sẽ có quả tốt, làm ác thì thu gặt cái quả xấu. Thành là chính vì vậy là các ngài tin rằng cái hành động thiện sẽ đem lại kết quả tốt đẹp, và hành động ác sẽ nhận chịu quả báo khổ. nhờ tin tưởng nhân quả nghiệp báo, cho nên các ngài nỗ lực tu tập, nỗ lực làm lành lánh dữ. Đối với cái tâm niệm phàm phu như chúng ta, thưa quý vị, có nhiều khi đó chúng ta biết rằng cái việc làm của chúng ta đó là nó không có được đẹp. Nhưng mà có nhiều người sửa, mình vẫn nói là tánh tôi nó vậy, mình không có sửa. Đó là ngoan cố, có phải không? Mình biết là mình hư mà người ta sửa, mình nói tánh tôi nó vậy thì làm sao được. Tức là mình sẽ không bao giờ thay đổi được, không bao giờ có một cái tinh thần cầu tiến. Mà khi biết rằng đó, cái việc đó xấu, mình phải góp mặt, phải tích cực chuyển hóa cái tâm của mình ra. Thành đối với chư Phật cũng vậy, các ngài biết cái đó là cái nhân sẽ dẫn tới quả xấu, các ngài tích cực sửa đổi. Vì vậy mà các ngài đã có cái cảnh giới cao đẹp hơn chúng ta, mà trong khi đó thì chúng ta vẫn còn làm phàm phu. Thành nói như vậy đó, cái việc quan trọng là chúng ta phải lắng nghe, chúng ta phải tu tập để thanh lọc cái thân và tâm của chúng ta. Do những cái hành động tích cực, kính thưa đại chúng, do cái hành động tích cực tu tập cái thiện nghiệp thì các ngài đã chứng được quả và sanh vào cái cảnh giới cao hơn. Ở đó đời sống sự an lạc hạnh phúc hơn đời sống của con người. Như vậy khi mà chúng ta suy tưởng về cái đức hạnh và cái sự thành tựu của Phật, của chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng, thì chúng ta phải luôn luôn chú trọng đến cái đức tin, có phải không? Luôn luôn chú trọng đến cái sự bố thí, cái sự tham thiền và cái lòng kiên trì mà chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng đã hành trì trong lúc mà chúng quý vị những ngày đó còn ở trong cái cõi người như chúng ta. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng các ngài trước đây đó cũng như chúng ta, mà các ngài đã thành tựu thì chúng ta cũng sẽ thành tựu. Cho nên một câu rất là đơn giản, thưa quý vị, chư Tổ Đức đã khuyến khích chúng ta bằng một cái câu nói như thế này: bỉ ký trường phu ngã diệt dĩ. Một cái người kia đó mà đã thành một cái người trường phu rồi đó thì tôi đây cũng sẽ như vậy. Thành ra bây giờ chúng ta nghĩ rằng Phật là những cái bậc tu hành đã đắc đạo, đã thành tựu. Bây giờ chúng ta đang tu thì chúng ta cũng sẽ có một cái sự thành tựu như vậy. Các ngài có cái tin tưởng sẽ thành tựu thì chúng ta cũng sẽ có một cái sự thành tựu tin tưởng như vậy. Có cái sự thành tựu tin tưởng như vậy, không có thay đổi, chúng ta cố gắng như vậy thì chúng ta sẽ thành tựu. Mình không có khác gì công hạnh của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. Thế nên chúng ta biết rằng chư Phật đã thành rồi, chúng ta là Phật tương lai sẽ thành. Vì vậy đó, khi mà nghĩ tới như vậy, mình sẽ cảm thấy rằng chúng ta sẽ cảm thấy vui, cảm thấy có một cái niềm phấn khởi tràn đầy cái sự tươi mát và tin tưởng trong tâm hồn. Kính thưa đại chúng, cái thứ bảy là cái cuộc sống tịch tịnh. Trong cái cuộc sống tịch tịnh, thưa quý vị, nó không có cái gì khác hơn là cái trạng thái niết bàn. Đó là cái trạng thái mà chúng ta đã nhiều năm, nhiều tháng, nhiều ngày đã tích cực, đã thực tập. Nếu mà chúng ta biết được cái cuộc sống phàm hạnh sẽ dẫn đến cái sự an lạc, tĩnh lặng, sâu xa của cảnh giới Niết Bàn, thì chúng ta hãy niệm đến cái sự an lạc tĩnh lặng này để cho cuộc sống hiện tại của chúng ta càng ngày càng thêm tươi mát và càng ngày càng thêm càng có ý nghĩa. Nếu chúng ta chưa từng sống cuộc sống phàm hạnh mà chúng ta thấy, chúng ta biết được, thì chúng ta hãy cố gắng, chúng ta thực tập, chúng ta niệm tưởng, để niệm tưởng đến cái hành thanh cao, đến cái sự tươi mát yên tình. Khi mà chúng ta niệm tưởng như vậy đó, thưa quý vị, tâm của chúng ta cũng sẽ từ từ ổn định lại. Để rồi quý vị cứ coi, có cái khi nào đó mà tâm nó nóng nảy, nó bồn chồn, đừng có bao giờ mà nói rằng mình phải đi tìm một cái thuốc, một cái sự chú nguyện, một cái sự khẩn cầu nào. Tin tưởng như vậy được không? Tin tưởng như vậy đó rồi mình cứ tìm, mình tìm hoài mà không bao giờ mình gặp. Thành khi nào mà mình thấy trong tâm tư của chúng ta chưa được tĩnh lặng, mình chịu khó mình ngồi lại suy tư, coi tại sao mà mình hôm nay nó bồn chồn như vậy, tại vì đâu, tìm nguyên nhân. Chúng ta tìm, chúng ta sẽ thấy là cái sự yên mát, tươi mát, yên tình đó, đó là cái trạng thái của cái định. Sở dĩ mà chúng ta bồn chồn nhiều quá là tâm chúng ta bị dao động nhiều, thì bây giờ chúng ta làm sao để cho nó yên tình, thì nó đưa vào cái trạng thái của định, của tĩnh lặng, của các cái sự tu học của mình, thì cái niềm an lạc, cái sự tập trung tâm ý đó đó, nó sẽ đến với chúng ta. Và từ đó chúng ta sẽ vượt hẳn mọi cái lạc thú tầm thường của thế gian. Từ đó chúng ta có thể vứt bỏ những cái phiền muộn ở bên ngoài, nó không có cái lý do nó xâm chiếm vào cái tâm hồn của chúng ta nữa. Kính thưa đại chúng, nhiều người có thực tập cho nên có được cái năng lực. Lẽ tất nhiên rằng là đôi khi người ta thực tập có cái năng lực cũng không ai là đánh trống khu chiêng rằng mình có cái chuyện đó, có phải không? Có những người có cái năng lực nhưng mà người ta cũng không cần phải phơi bày, người ta cũng không cần nói. Là thưa quý vị, nhờ cái năng lực đó, ở trong cái cảnh giới tu tập đó đó, họ có được. Trong lúc bình thường thì tâm họ cũng vẫn an nhiên, không bị phiền não của trần gian chi phối. Có những thầy, thưa quý vị, cả cuộc đời của họ, tâm của họ đó có một cái trạng thái yên lặng và tươi mát, không có cái gì có thể chi phối cuộc đời của họ. Và thưa quý vị, nếu mà chúng ta thấy rằng chưa có biết tu học, chưa có cái kinh nghiệm trong cái khi mà chúng ta thực tập, thì hãy nhớ lại rằng trong cái lúc mà chúng ta đang thực tập, tâm của chúng ta sẽ có được cái trạng thái yên tình. Ít nhất là thưa quý vị, khi mà quý vị đang tụng kinh hay là ngồi thiền, có thể là quý vị chưa quen sẽ mỏi, có đúng không? Nhưng mà khi mà quen rồi thì rất có thể rằng là mình sẽ có một cái sự an lạc nào đó, một cái sự thích thú nào đó. Một cái thích thú đó có thể nó chợt tới và chợt đi. Nhưng mà mình phải ráng nhớ những cái gì mình tới với mình. Có thể nó chợt đi, chợt đến, chợt đi, mình có thể sẽ rất là mau quên. Nhưng mà chúng ta ghi nhận những cái sự an tình đó, nó đến với chúng ta, để rồi chúng ta có những cái lúc nào đó đó mà phiền muộn tới với chúng ta, thì chúng ta hãy nhớ lại trong lúc đó. Mà có nhớ lại những cái gì mà tươi mát, yên tình trong tâm hồn trong lúc đó đó, chúng ta sẽ khởi lên cái niệm, bây giờ mình ráng cố gắng mình thực tập thêm. Có phải không? Mình thực tập thêm, thì cái sự thanh tịnh tươi mát đó, nó sẽ từ từ nó trở lại. Mà khi đã từ từ trở lại, thì những cái phiền não đó chúng ta sẽ đẩy sang một bên, tâm của chúng ta cũng sẽ bắt đầu tràn đầy những cái sự an lạc và hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, giữa cái sự an lạc, tịch tịnh, thanh cao mà chúng ta đạt được trong lúc thực tập này, nếu mà đem so với cái hạnh phúc an lạc theo cái năm món dục của trần gian, thì quý vị thấy nó sẽ có một cái sự cách biệt rất lớn. Với cái sự an lạc hạnh phúc của một người mà có được trong khi tu tập, nó không giống những cái thú vui, những cái gọi là hạnh phúc dục lạc trong cõi đời. Như quý vị thấy, có nhiều người quan niệm cả tuần mình đi làm cực khổ, thôi cuối tuần mình mua bia, mua rượu, mình mua thức ăn cho thiệt ngon, anh em mình họp nhau lại, mình ăn uống, mình vui chơi cho nó vui. Có vui không? Thì thực sự nhìn thấy như vui thiệt. Nếu mà nói không vui á, thì người ta nói thầy Đồng Trung rằng là không biết gì cả. Có phải không? Nếu mà nói không vui thì người ta chửi thầy Đồng Trung là suối dại. Làm như vậy mấy cái tiệm mà bán bia họ đóng cửa. Mấy tiệm đó nó cũng kiện thầy Đồng Trung á. Có vui. Nhưng mà cái vui đó đó, nó chợt tới rồi cái đau khổ nó cũng hiện ra. Tại vì thưa quý vị, khi mà chén chú, chén anh, chén tôi, chén bác rồi đó, anh một lon thì tôi cùng một lon, anh hai lon thì tôi hai lon, rồi là thi nhau mà uống. Lúc đầu còn tỉnh á, thì vui thiệt hả? Anh lon tôi một lon, như vậy là quá khỏe rồi. Nhưng mà rồi anh một lon tôi một lon một lát mà nó nhừ rồi đó, thì bắt đầu là anh chửi tôi chửi anh nè. Thì chừng đó là sao phiền muộn tới đó hả? Chừng đó rồi là bắt đầu mình không kiểm soát được lý trí, rồi thì đau khổ tới. Có nhiều người lúc bình thường thì bạn bè rất là dễ thương, nhưng mà khi tới rồi gặp mà uống rượu say nhau rồi chửi nhau rồi là giận, từ đó là không có anh em gì nữa hết trơn. Cho nên như vậy chúng ta thấy rằng cái vui của trần tục đó, nó chỉ tạm bợ trong một cái khoảng thời gian nào đó, rồi cuối cùng cũng nhường lại cái sự đau khổ. Còn trong khi đó, cái niềm hạnh phúc an lạc của người thực tập có chánh niệm, cái niềm vui đó mới là trường tồn vĩnh cửu. Tại mình biết mình đang làm gì, chúng ta biết chúng ta đang làm cái gì. Cho nên mặc dù á, có khi là mình rất ít bạn, nhưng mà được người bạn nào, nó chắc chắn cái người bạn đó. Thành là thưa quý vị, có nhiều người đó đi ra đường, thưa quý vị, làm bạn rất là dễ. Làm người, cái người mà làm bạn rất dễ đó chỉ có hai loại bạn. Một là bạn hút thuốc, hai là bạn uống rượu. Hai cái loại người bạn này gặp nhau là khỏe. Bây giờ đó, người Bắc, người Trung, người Nam vậy chứ mà gặp nhau ngoài đường là được hút cái này thì vẫn vui vẻ đưa mà không có than phiền gì cả. Có khi là anh có cái thuốc cho tôi một cái này, vẫn sẵn sàng. Tại em biết là hôm nay người ta xin mình, ngày mai mình xin người ta, cho nên sẵn sàng, rất là hoan hỷ, rất là độ lượng. Nhưng mà với bạn này, thưa quý vị, rất là dễ làm bạn. Nhưng mà rồi đó sao? Chỉ bạn trong lúc đó rồi thôi. Rồi thì khi mà chia tay nhau rồi đó, anh làm việc anh, tôi làm việc tôi, không có bạn bè gì hết trơn á. Nói như vậy là người ta nghe, người ta chửi thầy Đồng Trung dữ lắm ha. Nhưng mà thưa quý vị, đó là sự thật. Còn đối với người bạn mà có chánh niệm, có thực tập, thì dù cho ở đâu mình không thường gọi thường, nhưng mà trong niềm mình vẫn thấy cái người bạn đó còn trong chúng ta. Có phải không? Dù cho là mình một năm mình gặp một lần hay là nhiều hơn nữa, Nhưng mà mình vẫn thấy rằng những cái người bạn đó luôn luôn còn tồn tại trong tâm tư của chúng ta, sẽ không bao giờ thay đổi. Những cái đó mới là những cái cần thiết trong cuộc sống của chúng ta, trong tâm thức của chúng ta. Cái hạnh phúc đến với chúng ta của những người có tu nó khác nhau một trời một vực như vậy. Đối với cái con người mà đam mê trong dục lạc của trần gian, nó sẽ mang đầy cái sắc thái phàm thuộc, tục và thô lỗ. Nếu mà chúng ta suy tư như vậy thì chúng ta sẽ thấy hạnh phúc và lạc thú của trần gian như nó đang bùng cháy hoặc là đang ngấm ngầm thiêu hủy cái đời sống tâm thức của chúng ta. Nó đang thiêu hủy cái đời sống thánh thiện của chúng ta. Trong lúc đó, hạnh phúc từ một cái tâm thanh tịnh, từ một cái tâm chánh niệm của cái sự thực tập đạo giải thoát mà có được, thì nó có một cái sự mát mẻ, êm dịu. Thưa đại chúng, chúng ta nghĩ đến những cái sự thành tựu này, chúng ta có cơ hội thực tập và cái sự mát mẻ trong sáng, một cái niềm tươi mát đó sẽ phát sanh ở trong người chúng ta, và nó luôn luôn còn mãi trong mỗi người của chúng ta. Cái thứ 8 là thực tập vạn hạnh. Hơi khó có phải không? Một cái hạnh á, mình không có thô lỗ đã là khó rồi, bây giờ thầy Hồng Trung nói là thực tập vạn hạnh, có nghĩa là rất rất nhiều. Nhưng mà thưa quý vị, mình đã nói tới cái Bồ Tát là mình phải nói lục độ. Mình tu lục độ có nghĩa là mình tu vạn hạnh. Cho nên cái vạn hạnh này, thưa quý vị, đừng có, chẳng hạn như mình có quan niệm rằng mình không có dữ dằn, thì không dữ dằn là tốt, nhưng mà chỉ có một chút xíu trong cái vạn hạnh thôi, có phải không? Cho nên á, mình không có dữ dằn là một, mình đi đứng cho nên đường hoàng là hai đó. Mình phải có một cái thái độ thanh nhã đối với người khác, nghĩa là rất nhiều. Nói chung là con người của chúng ta đó sửa rất nhiều. Thành ra nói tới vạn hạnh có nghĩa là chúng ta biết rằng là sở dĩ mà có được cái vạn hạnh là không phải tự mà có, do phải thực tập. Người ta thường nói rằng tướng tự tâm sanh, là cái câu nói đó của chư thiền đức đã từng dạy, mà quả thật như vậy. Với một cái con người mà bị tâm sân hận nó chế ngự, một con người mà thiếu từ tâm, một con người mà thiếu cái lòng tha thứ bao dung, thiếu tình thương, thì cái con người đó từ cái dáng đi, từ cái cách đứng, từ cái lời nói, từ cái cách hành xử, mình sẽ thấy được cái con người đó là thô lỗ. Có đúng không? Tại vì tướng tự tâm sanh mà. Còn đối với một cái con người mà có thể chế ngự được cái sự sân hận, có được cái lòng thương người, có được cái sự tha thứ và bao dung, một cái tâm hạnh đầy đủ, cái đạo đức từ bi, là một cái con người đó có một cái cốt cách đoan trang, có một cái cốt cách hết sức là thanh nhã. Thành chúng tôi thường nói với quý vị, các ông ngày xưa đó, nhìn một cái người nào đó, các ông nói hết ra trong cái tâm tư muốn cái gì. Đó không phải là cái chuyện mà đắc được tha tâm thông. Dĩ nhiên là đắc được tha tâm thông cũng có vậy. Nhưng mà qua một cái kinh nghiệm tướng tự tâm sanh, các ông đã có một cái kinh nghiệm rất nhiều. Một cái con người mà tham ăn, tham ngủ, cái kiểu nó như thế nào, cái cách ăn, cách nói, cách đi, cách đứng nó như thế nào, các ông biết hết rồi, nhìn vô là biết rồi. Cho nên là có nhiều nhiều vị, thưa quý vị, ở đây nói qua một cái lĩnh vực hơi xa trong Phật Pháp một chút, nhưng mà nó vẫn có một cái sự lợi ích trong cái khi mà chúng ta thực tập. Thành có nhiều ông thầy thuốc đó, mà ngay cả ông bác sĩ giỏi cũng vậy, Một cái người mà có bệnh, tức là bệnh nhân mà tới mà coi mạch, tới mà khám bệnh á, thì có nhiều ông bác sĩ đó, ông không hỏi gì cả. Có nhiều ông thầy thuốc ông không hỏi gì cả, mặt cứ nhìn. Cứ nhìn trên mặt trừng trừng vậy là có nhiều cô, nhiều bà tới sau thấy mấy ông thầy thuốc mà cứ nhìn trên mặt mình, chắc ông ấy đang dê mình hay sao đây. Có nhiều ông bác sĩ tới bệnh nhân tới cứ dòm, mà dòm trên mặt, dòm trừng trừng vậy đó. Mà có nhiều cô trẻ, nhiều cô nói chắc ông bác sĩ này muốn dê mình. Nhưng mà thưa quý vị, ông thầy thuốc giỏi không cần bắt mạch, chỉ nhìn vào mắt thấy được bệnh. Chỉ nhìn vào cái gò má, chỉ nhìn vào cái trán thấy được bệnh. Chứ không phải đợi mình khai bệnh mới gọi là thấy bệnh. Nhiều ông thầy thuốc giỏi như vậy, mà ngay ông cả bác sĩ cũng vậy. Tại vì cái lối mà khi mà nhìn mà chẩn đoán bệnh á, có nhiều ông thầy siêu, họ không cần phải bắt tay để mà coi mạch, nhìn vô trong mắt đoán bệnh. Cho nên vì vậy mà nhìn tới cái nhìn mắt không à, cứ nhìn chằm chằm vô trong mặt để mà coi cái mắt á, để coi bệnh. Nhưng mà bù lại là nó chắc thầy nó dê cho nên là bị mang tiếng. Thì đối với những cái người mà có tu cũng vậy, thưa quý vị, qua một cái kinh nghiệm là khi mà nhìn vào là thấy được cái tâm hành của cái người đó như thế nào. Đó. Một cái con người mà thanh nhã, một con người mà thô lỗ là đủ nói được trong cái tâm tư của họ. Đó. Thành ra như vậy, trên thế gian này đó, thưa quý vị, nhiều người cái tâm đầy sân hận, không thể phân biệt được cái thiện với ác, không hoặc có, không có cái sự khiêm nhường, không tôn kính những cái bậc đáng tôn kính, không học hỏi giáo pháp, mà cứ đi học cái chuyện ba lơ ba láp đâu không thôi. Chứ chuyện gì tu học để cần cái sự thâm tâm thanh tịnh giải thoát, không chịu, để chịu để nó bà phán ra coi như là mẹ ở trên đi xuống dạy mình phải làm cái này, dạy mình làm cái nọ. Trong thực tế mà mình làm còn không được, mà mẹ ở trên thiên đình mà xuống phán mình làm cái này cái nọ là chịu. Cứ vậy mà cũng thích. Đó. Nhưng mà thầy Đồng Trung nói ra là thầy Đồng Trung bị chửi. Nhưng mà thưa quý vị, thực sự nó không có một cái gì là ngoài cái cuộc sống của chúng ta. Tất cả đều do chúng ta mà quyết định. Kính thưa đại chúng, thành nó như vậy, chúng ta thấy trong hiện đời này, những cái người mà đáng cung kính mình không cung kính, những cái giáo pháp đáng được học hỏi, đáng được hành trì, mình không chịu học hỏi, mình không hành trì, để mà mình làm một cái chuyện gì đó ngoài cái cuộc sống này. Để rồi cuối cùng mình làm sao? Mình á, mình thấy rằng mình rất là dễ dàng sân hận, có thể là một cái chuyện nhỏ nào đó mà rồi mình sân hận, cảm thấy cái chuyện đó nó lớn. Một cái chuyện không đâu cũng làm cho cái người đó cáu kỉnh và tự hành hạ mình. Không phải hành hạ mình không mà đủ, mà hành hạ những người chung quanh nữa. Thành ra thưa quý vị, trong gia đình mà có một cái bà vợ khó chịu, ông chồng cũng khổ lắm phải không? Mà trong một gia đình mà ông chồng khó chịu á, bà vợ cũng không sống đời nổi đâu. Đó, cho nên là mình thấy rằng là tại vì á, khi mà các ông mà khó chịu rồi nó cứ hành hạ các bà đủ kiểu đủ thứ, mà các bà mà khó chịu rồi là hành hạ các ông đủ kiểu đủ thứ. Thành như vậy đó, mình khó chịu, mình cảm thấy người ta cũng khó chịu, cho nên rồi rốt cuộc mình vẫn thấy rằng là cái việc mà mình sân hận đó nó không dẫn đi tới đâu cả. Rồi cuối cùng một cái việc mà không có đáng mình cũng tự trách mình. Cái việc không đáng mình cũng hờn dỗi, mình la hét cho om sòm, cho bể cửa bể nhà. Đó. Cái đời sống của con người mà có cái sân hận như vậy đó, nó tràn đầy cái sự tranh chấp, tràn đầy cái sự thủ lợi, và lẽ tất nhiên nó không có một cái ý nghĩa để mà sống với nhau trong một gia đình. Sống chung với những người này, quý vị thấy có thể tươi mát được không? Không có sự tươi mát được. càng sống tâm của mình càng rối bời. Sống chung như vậy đó, đừng nói rằng là địa ngục đâu cho nó xa. Sống như vậy đó chính là cái địa ngục trần gian rồi đó. Ngày tối cứ la ó với nhau hoài thì quý vị thấy có vui vẻ không? Không vui. Đó. Trái hẳn với cái người mà có cái sự thô lỗ như vậy. Một số người có cái tâm đầy tình thương, họ nghĩ đến cái sự an lạc và lợi ích của tất cả những chúng sanh khác. Những cái tình thương và cái sự ấm áp trong tâm của họ biểu hiện qua lời nói, qua cái hành động, qua cái việc làm. Họ giao tiếp với người khác bằng một cái lời nói êm dịu, một lời nói ngọt ngào, bằng cái cử chỉ tràn đầy tình thương. Nếu mà quý vị thân cận với những người như vậy, quý vị thấy vững lòng không? Rất là vững lòng, rất là an ủi. Có khi đó mình đang gặp những cái chuyện buồn phiền trong cuộc đời, mình gặp những người này, mình cảm thấy có cái sự thanh thản trong tâm hồn. Nhưng mà thưa quý vị, mình á mà đang gặp những cái chuyện khó khăn trong cuộc sống, mình gặp những cái người mà không có chánh niệm á, cái tâm của mình nó càng lộn xộn thêm, cái đầu nó muốn bể ra. Có những người đang có đau đầu mà gặp những người mình nói nhiều nữa thì quý vị thấy làm sao? Có phải không? Bể đầu như không thôi. Chứ phải mà đang có đau đầu, đang có nhức đầu mà gặp những cái người mà có một cái tình thương ấm áp êm dịu, mình cảm thấy tinh thần nó lắng dịu đi, phải không? Mà đang mà gặp cái sự khẩn trương ở ngoài cuộc sống, mà gặp mà cái người nói nhiều, thôi có nước mà đứt mạch máu chứ còn gì nữa. Thành ra quý vị thấy, mình sống với một cái người mà có đầy tình thương, một cái thân cận, một cái người mà thanh nhã như vậy, chúng ta sẽ có điểm tựa vững vàng, chúng ta sẽ gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp. Một cái người mà sống chung với chúng ta bằng một cái sự ấm áp, bằng một cái êm dịu với tình thương như vậy đó, chắc chắn là tâm hồn của chúng ta sẽ được tươi mát. Thành ra thưa quý vị, đến với một cái người dù cho chúng ta là bao nhiêu tuổi, có thể là 70-80 tuổi, nhưng mà đến với một người nào đó tuổi của họ rất trẻ, nhưng mà họ có đủ cái điều kiện tình thương, ấm áp, họ làm có cái khả năng làm cho tâm hồn của chúng ta trở nên tươi mát, chúng ta vẫn thấy cái người đó chúng ta có cái nơi nương tựa, giống như là bậc thầy, bậc cha mẹ của mình vậy. Thành ra khi mà gặp trường hợp đó, quý vị đừng coi cái người đó là em, là cháu của mình, đừng coi người đó là gì cả, mà mình coi nơi đó là cái nơi nương tựa vững chãi cho mình, thế là đủ rồi. Và cái yếu tố thứ 9 là yếu nghĩa chân kinh. Học đạo mà quý vị không hiểu nghĩa kinh, không hiểu chúng ta làm như vậy sẽ đi về đâu, thì chúng ta sẽ cảm thấy băn khoăn thắc mắc, có đúng không? Như nó là ngồi thiền, không biết ông thầy ông biểu chi mà ngồi thiền ngồi hoài, ngồi bắt mệt mà không có được cái đồng xu nào cả. Hả? Ngồi bắt mệt tụng kinh bắt mỏi miệng à, mà chưa thấy ai thương mình. Có những cái người mà, đây thưa quý vị, cách đây rất là lâu, có một em đó, nó tới chùa, nó nói với ông thầy, nói dạ thưa thầy, con muốn kiếm bồ quá mà con kiếm không được, bây giờ thầy cầu nguyện cho con có bồ đi. Ông thầy mới, ông vừa giỡn mà vừa thiệt, ông nói là bây giờ con muốn mà có bồ mà đẹp á, con phải ráng tụng kinh cho nhiều, rồi con nhớ hai câu thơ của thầy. Lên chùa lạy Phật tụng kinh, cầu cho tuổi nớ tuổi ni kết nguyện. Thì em nó nghe nói bây giờ, tại vì cái lý do là tại làm sao, tại vì ở ngoài anh chọc tới cô nào gặp cô đó cô cũng cự lại hết trơn á, coi như là anh là gần 30 tuổi rồi mà chưa có một cái cô bồ nào hết, anh mới sợ là lớn tuổi là không cưới vợ được. Cho nên tôi nói với thầy là ông thầy ông dạy nó cầu cho tụi nó tụi ni kết nguyện như nó anh khoái quá à. Từ đó tới anh tụng kinh hoài, tối nào tới tụng kinh, cứ qua một tuần hỏi sao con chưa thấy gì hết trơn thầy. Muốn là tụng kinh là có bồ liền thôi à, cho nên là cứ tụng kinh qua một tuần là không thầy, dạ thầy, dạ bạch thầy, con chưa thấy gì hết trơn á, chưa có cô nào để ý tới con hết á. Thì thầy nói thôi ráng tụng kinh đi. Nhưng mà thưa quý vị, anh nghĩ như vậy thôi, anh cũng ráng thực tu, ráng tụng kinh. Cái một thời gian đâu cũng hơn 3 tháng thấy vắng. Thấy vắng lâu lắm mới thấy anh tới. Thầy hỏi chứ sao con lâu quá không tới tụng kinh với thầy con. Nói giờ tại vì thầy dạy con là cầu cho tụi nó tụi ni kết nguyện, bây giờ nó linh nghiệm rồi. Cho nên là con có bồ rồi thì con thì giờ đâu mà con tới chùa tụng kinh với thầy. Thầy này hiểu cái nghĩa kinh là như vậy đó. Cho nên là đối với người Phật tử chúng ta đó, thưa quý vị, mình làm cái gì mình biết cái việc làm của mình đi về đâu. Thì đây nói về vấn đề kinh đó, đối với một cái con người bình thường như chúng ta thì quý vị có thể nói rằng mình tụng kinh để cầu nguyện lễ bái thì cũng được, nhưng mà cần phải hiểu thêm cái nghĩa sâu sắc của nó. Như kinh thì Đức Phật ngài nói có khi là nhập định, có khi là xuất định, nhưng mà tất cả những cái đó đều phần lớn Đức Phật nói lên cái hạnh, cái sự tu tập của các ngài trong quá khứ, trong cái thời kỳ tu nhân. Nếu chúng ta là người con Phật, chúng ta dốc lòng theo dấu chân của ngài, thì thưa quý vị, có hai trường hợp có thể xảy ra. Tin rằng Phật pháp không cần hiểu giáo lý thâm diệu, chỉ biết ăn hiền ở lành cũng được. Tin rằng theo Phật với một cái nếp sống, với cái lòng nhiệt thành, là người đó có đầy đủ đức tin. Và ngoài ra khi niệm kinh đọc sách luôn luôn suy tưởng đến cái nghĩa lý của kinh, bởi vì toàn bộ ý nghĩa những cái lời dạy của Đức Phật nó ẩn tàng ở trong kinh điển, thì mình cần phải hiểu cho nó thấu đáo để mà tu tập, để mà dạy người khác, để mà truyền bá cho mọi người. Thì thưa quý vị, hai trường hợp như vậy, thì trường hợp sau nếu mà chúng ta biết làm như vậy sẽ thu gặt nhiều cái thành quả tốt đẹp và sẽ đem lại cho chúng ta có một cuộc sống an lạc và hạnh phúc. Và cái thứ 10 là chúng ta phải lựa chọn cái hướng đi. Một khi mà chúng ta đã thấy cái sự lợi ích tươi mát như vậy đó, thì chúng ta nên khởi cái lòng hướng thượng và hướng thiện. Như quý vị thấy có một cái niềm an lạc thì mình phải cố gắng hơn, có đúng không? Thấy rằng cái sự tu học của mình đã có kết quả thì mình phải kiên trì, phải phát triển cái tâm vị tha của chúng ta ra để mà chúng ta thực hành nhiều hơn nữa. Càng thực hành thì chúng ta thấy cuộc sống an bình, tươi mát. Điều cần nhớ và nhớ một cách rõ ràng là cái sự tươi mát đó chỉ phát sanh khi nào mà chúng ta không còn phiền muộn nữa. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, khi mà chúng ta biết được cuộc sống của con người có cuộc sống phạm hạnh, thì chúng ta trước sau gì cũng tìm thấy cái sự thảnh thơi tươi mát. Lúc đó những tươi mát trong cuộc sống thế gian, trong cái phiền lụy trong kiếp người mà chúng ta đã mất mát, bây giờ nó sẽ từ từ nó hồi sinh. Chính vì vậy muốn có một cái cuộc sống hồi sinh thì chúng ta cố gắng giữ gìn chánh niệm trong từng giây từng phút, để cho cái sự định tâm phát sinh và phiền não đau buồn chướng ngại nó cũng từ từ nó gọt rửa. Là chúng ta phải luôn luôn hướng tâm vào cái sự phát triển, cái sự tươi mát qua chánh niệm liên tục. Như quý vị biết phải không? Chánh niệm khởi đầu, có phải không? Chánh niệm liên tục và chánh niệm vượt bậc. Bây giờ quý vị đã có chánh niệm khởi đầu rồi, thì bây giờ muốn có cái tươi mát, muốn hồi sinh lại tất cả những cái gì mà chúng ta đã mất mát, thì phải có cái chánh niệm liên tục. Do đó mà chúng ta dù cho là đi, đứng, nằm, ngồi, hay là chúng ta làm bất cứ một cái công việc nào khác, thì chúng ta cũng phải thực hành, chúng ta cũng phải sử dụng cái tâm chánh niệm của chúng ta như vậy. Khi mà quý vị đã thực hành, đã sử dụng mỗi ngày cái liều thuốc hồi sinh đó, đó thì quý vị sẽ cảm thấy tươi mát mãi mãi. Thì thưa quý vị, liều thuốc hồi sinh 2 đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng, và mong rằng trong cái ngày quán niệm hôm nay, quý vị nhớ cho một điều: muốn có tươi mát là chúng ta phải luôn luôn duy trì chánh niệm một cách liên tục. Mỗi giây, mỗi phút, mỗi cái động tác đi, đứng, nằm, ngồi hay làm bất cứ một cái việc gì, chúng ta cũng phải duy trì. Duy trì như vậy là chúng ta sẽ lập lại cái thế đứng của chúng ta. Chúng ta sẽ giữ vững cái tâm hồn của chúng ta đã từng sa ngã, đã từng mất mát trước đây. Coi như là chúng ta đã dựng đứng tất cả những cái gì đã bị ngã. Chúng ta đã làm hồi sinh tất cả những cái gì đã chết. Chúng ta đã lấy lui lại tất cả những cái gì đã mất mát. Đó là cái liều thuốc hồi sinh và cái sự ý nghĩa sâu sắc như vậy. Kính chúc đại chúng luôn luôn an vui. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.